Chương 7. Một phụ nữ cảm thông và yêu mến tha nhân. Như thầy đã yêu thương anh em, ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 34-35. Một khía cạnh khác trong cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly cũng gây một ấn tượng mạnh mẽ lên những người gặp mẹ, bất luận nam nữ, đặc biệt những người nghèo khó bất hạnh, đó chính là lòng trạnh thương phi thường của mẹ. Một nữ tử của mẹ từng nói, không có gì thoát khỏi sự nhiệt tình và hăng say của mẹ. Mỗi người đều có chỗ nơi tâm hồn mẹ, tâm hồn hoàn toàn của người tông đồ. Điều này hết sức chính xác, không gì và không ai thoát khỏi tình yêu và sự cảm thông của mẹ Catherine O'Reilly. Suốt cuộc đời, mẹ đã gieo rắc tình yêu, tất cả mọi người bất luận nam nữ, khổ đau, cách này, cách khác, đều có quyền được mẹ thông cảm. Mẹ yêu thương các chị em đồng hành trong đan viện. Lịch sử ghi nhận tình yêu mẹ dành cho họ, được biểu lộ qua sự dễ mến, niềm vui và phục vụ. Mẹ yêu mến hai vị cha linh hướng của mẹ là cha Raymond và Đức Giám mục Joseph Larocque. Tình yêu mẹ dành cho các ngài có màu sắc của sự vâng phục, cảm tạ và biết ơn. Mẹ yêu mến những kẻ tội lỗi vì mong muốn giúp Chúa cứu vớt họ. Mẹ đã tự áp đặt cho mình nhiều khổ chế. Mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh. Mẹ đã từng gia tăng những chặng đàng thánh giá, vác một thanh gỗ nặng trên vai, đi ra ngoài đằng sau căn nhà gia đình. Mẹ thậm chí đã dâng mình làm hy lễ để họ được cứu rỗi, đã chấp nhận chịu những đau khổ tàn bạo của cuộc tử nạn của Chúa Kitô trên thân thể mẹ. Mẹ thường bảo các nữ tử, các tội nhân phải là đối tượng của lòng nhiệt tình, hăng say và quảng đại của các con. Các con phải giúp đỡ các linh mục và làm việc đó bằng cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn được ơn hoán cải. Một trong các nữ tử xác nhận, mẹ khích lệ chúng tôi nhiệt tình với những người tội lỗi, khốn khổ được gửi gắm cho mẹ. Mẹ thường so sánh các đan viện chúng tôi với các bệnh viện điều trị mọi chứng bệnh tâm linh bằng cách áp dụng biểu huyết Chúa Giêsu là thần dược liên lì được dệt nên bằng các lời cầu nguyện, sự tỉnh thức và hy sinh của chúng tôi. Mẹ Catherine cũng rất nhiệt tâm đối với các linh hồn trong luyện ngục. Trong một giấc mơ đêm mồng 1 và mồng 2 tháng 11 năm 1859, mẹ đã trông thấy một đám trinh nữ bận áo dài trắng, đầu đội von đen, đang cầu xin với biểu huyết cho các linh hồn trong luyện ngục. Kể từ đó, mẹ yêu thích cầu nguyện và chăm sóc cho các linh hồn ấy, và mẹ thúc giục các nữ tử mẹ cũng làm như thế. Như thế, chúng ta có thể thấy rằng mọi người đều có chỗ nơi tâm hồn tông đồ của mẹ Catherine O'Reilly. Tuy nhiên, bốn nhóm người được mẹ yêu thương đặc biệt hơn đó là các nữ tu của mẹ. Chúng ta sẽ trở lại điều này nơi chương kế tiếp. Các thành viên của gia đình huyết thống của mẹ, những người nghèo khổ bất hạnh mẹ gặp trên đường và những cộng đoàn tu trì khác. Ở đây chúng ta nên dừng một lúc nơi mỗi một trong ba nhóm sau hết. Bố mẹ và gia đình. Catherine O'Reilly hết sức yêu thương bố mẹ và gia đình. Tình yêu biểu lộ qua sự dịu dàng, giúp đỡ và hợp tác. Bố Catherine xác nhận, biết bao lần Catherine yêu thương trìu mến đến với tôi nơi cửa tiệm, và thường vừa ôm tôi vừa nói, bố ơi, chắc là bố cô đơn nhỉ, con đến thăm bố đây. Catherine Aurelie cũng ngần ấy yêu thương trìu mến đối với người mẹ tốt lành của mình. Cô giúp bà trong việc nhà và bầu bạn với bà cho đến khi bà lìa đời. Đối với bà, cô là một người bạn và đôi khi thậm chí còn là một cố vấn. Theo xác nhận riêng của gia đình, Catherine Aurelie là một tia nắng thường xuyên đối với các anh chị em. Cô có một đặc ân làm cho toàn bộ gia đình tươi sáng nhờ tính khí luôn vui vẻ, dễ chịu và tinh thần hòa giải rất cao. Một khi đã trở thành tu sĩ, mẹ Catherine vẫn tiếp tục giúp đỡ các thành viên của gia đình đang gặp túng thiếu. Mẹ đặc biệt gần gũi với người em gái là Victoria và chồng cô ấy là Louis Bernard. Cặp vợ chồng này có tới 11 đứa con, sống hết sức nghèo khổ. Louis làm nghề thợ rèn, nhưng cứ phải thất nghiệp hoài, nên gia đình hết sức khốn đốn. Với tâm hồn trắc ẩn, mẹ Catherine hay nhạy cảm với đau khổ của họ và cố gắng tìm phương cứu giúp, như đã làm cho biết bao người nghèo khổ đến gõ cửa đan viện. Mẹ Catherine cũng rất thường đón tiếp cô em gái là Victoria và em rể là Louis. Mẹ bỏ thời gian lắng nghe họ, khích lệ họ và nếu có thể giúp đỡ họ về mặt vật chất, hiển nhiên số tiền mẹ cho họ không phải là tiền của cộng đoàn. Đó là số quà tặng mẹ đã đích thân xin từ những ân nhân đặc biệt với mục đích chính xác là để giúp đỡ gia đình cô em gái. Sau chuyến viếng thăm theo giáo luật tháng 4 năm 1882, khi hay tin gia đình Bernard đang gặp khó khăn, chính Đức Giám mục Moro đã yêu cầu cộng đoàn góp phần nâng đỡ gia đình đang cơn túng thiếu này. Mẹ Catherine cũng chăm sóc một vài người con của cô em gái nhờ lòng bác ái của mẹ Brue, đấng sáng lập hội dòng nữ tu bác ái ở Ottawa. Mẹ Catherine đã gửi cô cháu gái đến trường nội trú của các nữ tu bác ái để học. Mẹ cũng làm như thế với đứa cháu trai tên Louis. Cậu bé này được đến học với các thầy dòng Basilian ở Toronto nhờ được các ân nhân của mẹ trợ cấp tiền ăn học. Mẹ còn giúp đỡ thêm để làm vơi bớt nhọc nhằn cho cô em gái Victoria, vì cô này phải quán xuyến quá nhiều ở gia đình. Với sự thống nhất đồng ý của các nữ tu trong nhà, của Đức Giám mục Lavrov và Đức Giám mục Morrow, chính ngài đặc trách xin một phép đặc biệt từ Roma về việc này. Mẹ Catherine được quyền để cho cô cháu gái tên là Aurelie đến sống trong đan viện. Việc này làm nhẹ gánh nặng cho gia đình cô bé. Lúc ấy cô bé chỉ mới được 3 tuổi. Vài năm trước đó, mẹ Catherine cũng đã đón ông bố già và người vợ thứ hai của ông ở tại Bạch Sinh. Mẹ thú nhận với người bạn thân là bà Bourdon Dufort như sau: "Tôi yêu mến tất cả bà con của tôi. Những gì tôi làm cho người khác thì tôi cũng sung sướng làm cho những bà con của tôi. Linh hồn họ cũng quý giá như linh hồn những người khác. Vì thế, nếu tôi biết điều gì tốt nên làm cho họ, thì tôi sẽ đón chào, mời mọc họ đến thăm tôi. Một số người chẳng muốn tôi làm như thế, vì sợ tôi thiếu sự từ bỏ mà người nữ tu cần phải thực hành. Nhưng tôi bỏ qua một bên thứ tinh thần hoàn hảo này để cổ vũ cho sự bác ái là nhân đức chúng tôi phải thực hành ở đây. Và mẹ đã sắp xếp dàn trải sự trìu mến này đối với gia đình riêng của mẹ sang gia đình nới rộng, đó là gia đình của các nữ tu cũng như mọi bạn bè và ân nhân công cuộc của mẹ, nữ tu Marie de Sander David. Đã xác nhận như sau: ai nghĩ rằng đời tu làm khô cạn tâm hồn và tiêu hủy các dây liên đới gia đình là người không hiểu mẹ Catherine, bởi lẽ chưa bao giờ có một tâm hồn tận tụy với tất cả mọi người một cách chân thành và tận tụy hơn thế. Những người nghèo và những người khốn khổ, nhạy cảm với mọi hình thức đau khổ, mẹ Catherine O'Reilly đã dành một chỗ trong tâm hồn cho những người nghèo và những người khốn khó. Tình yêu đối với họ thể hiện qua sự khiếu khách, kính trọng, lắng nghe và chia sẻ. Nữ tu Marie Angela xác nhận điều này. Mẹ chúng tôi miệt mài an ủi những kẻ nghèo nàn, què quặt, những kẻ gặp đủ mọi thử thách. Họ đến gặp mẹ để rồi khi ra về được mạnh mẽ hơn trong nỗi bất hạnh, được nhẫn nại hơn vác lấy thập giá bước theo Thầy Chí Thánh. Những kẻ túng thiếu thường nhận được áo quần, giày dép, thức ăn, thuốc men và thậm chí tiền bạc khi mẹ biết rõ họ. Người mẹ từ tâm này thường nhắc nhở các nữ tu đang thi hành phận vụ: chúng ta hãy bố thí cho những thành viên nghèo khó của Chúa Giêsu đau khổ. Chúa quan phòng sẽ cho lại chúng ta, vì Thiên Chúa chẳng chịu thua chúng ta về lòng quảng đại. Năm 1876, một trận hỏa hoạn dữ dội đã thiêu hủy một thành phố San Hyacinthe. Mẹ Catherine O'Reilly nhiệt tình chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân gặp thảm họa. Mẹ mang cho họ thức ăn và quần áo. Mẹ viết thư cho mẹ Mary de Saint Espice bề trên đan viện của Montreal: ở đây đã làm những gì chúng ta có thể, nhưng mẹ mong làm được cả trăm lần hơn thế. Ôi, mẹ đã đau khổ và vẫn còn đau khổ vì sự bất lực của mẹ. Cầu xin Thiên Chúa bổ sung thêm những gì mẹ đã cho bằng cách đáp lại những lời cầu nguyện và hy sinh đặc biệt chúng ta đang dâng lên cho Ngài, để cầu cho những đồng bào chúng ta đang gặp thử thách. Mẹ thúc giục các nữ tử bày tỏ cũng một lòng thương cảm đối với những người nghèo và những người khốn khổ nơi một môi trường đang sống. Mẹ nhắn nhủ các nữ tử ở Nicolet: các con thân yêu, các con đang ở đây giống như Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse ở Nazareth. Chung quanh các con là những người nghèo. Hỡi các con thân yêu, các con hãy yêu họ như Chúa Giêsu đã yêu. Mẹ thường dặn họ: khi những người nghèo đến nhà chị quản lý, chị ấy hãy luôn đón chào họ như những người đại diện của Chúa Giêsu Kitô. Chị hãy đối xử tử tế với họ và đừng bao giờ để họ ra về mà chẳng cho họ thức ăn. Nếu họ bày tỏ ước muốn được chút ít, nếu họ xin tiền hoặc thực phẩm cho gia đình, chị hãy trình bày lên cho bề trên biết. Một ngày nọ, để xác nhận tình yêu đặc biệt trái tim mẹ dành cho những người nghèo và mong ước tất cả nữ tử cùng chia sẻ tình yêu ấy, mẹ Catherine O'Reilly đã nói những lời sau đây. Những lời ấy có thể áp dụng một cách sâu xa cho thế giới chúng ta và đáng được trích ra trọn vẹn dù có vẻ hơi dài. Một đan viện có tinh thần Chúa Giêsu Kitô ngự trị thì sẽ không bao giờ cần ai khích lệ về lòng nhiệt thành dành cho người nghèo và những người đau khổ. Đó là một bổn phận hết sức cần thiết, gắn liền với ơn gọi, với đời tu. Hãy làm cho chốn tu trì thâm u của chúng ta thành nơi đáp ứng cho những nạn nhân bất hạnh của sự cơ cực, bởi lẽ sự chăm sóc và yêu thương họ tạo thành nền tảng Kitô giáo. Chúng ta hãy là những người bạn chân thành, cảm thông của tất cả những ai bị đè bẹp bởi gánh nặng của đớn đau và bất hạnh. Vì Thiên Chúa của mọi nguồn bác ái đã truyền cho chúng ta mệnh lệnh này khi Người nói: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Mẹ Catherine O'Reilly nói tiếp: không sự cam kết nào trên trần gian có thể phá vỡ nỗi tương giao giữa chúng ta và các anh chị em đang đau khổ. Do đó, người tu sĩ của hội dòng tôn thờ biểu huyết sẽ nối kết việc phục vụ Chúa với việc phục vụ của những người nghèo. Để được dự phần cao cả của lời hứa mà đấng nghèo khổ thần linh đã hứa cho những ai, cho kẻ nghèo hèn dù chỉ một ly nước lã nhân danh Ngài. Như thế, chúng ta hãy làm cho hội dòng chúng ta nên thân yêu và đáng kính trước con mắt mọi người, nhờ lòng trắc ẩn không gì lay chuyển đối với những người khốn khổ của nhân loại. Thế gian sẽ hiểu rằng trong bóng tu viện, ngọn lửa Chúa Giêsu đã mang đến trái đất, không đi ra ngoài. Con mắt của trái tim có thể trông thấy, xuyên qua chấn song những gì đang diễn ra nơi căn nhà khiêm tốn này. Dù cho những bức tường phân cách, tiếng kêu của sự khốn khó vẫn được nghe, trong khi cầu nguyện và chiêm ngưỡng những thuộc tính của Thiên Chúa và vẻ đẹp siêu vời của Ngài. Và đang khi nghiên cứu những chân lý vĩnh cửu, chúng ta có thể là những bộ phận của một sự quan phòng đang chăm sóc các nhu cầu của muôn loài thụ tạo. Đối với mẹ Catherine O'Reilly, gần gũi người nghèo và những người đau khổ không phải là một thứ xa hoa mà là một bổn phận gắn liền với người tu sĩ, với ơn gọi. Vì thế, mẹ yêu cầu các đan viện của mẹ luôn là nơi có thể đến được cho những nạn nhân bất hạnh của sự cơ cực. Con cái của mẹ phải là những người bạn cảm thương chân thành của tất cả những ai bị đè ép vì gánh nặng đớn đau và bất hạnh. Mẹ dặn tiếp, không một cam kết nào được phá vỡ mối tương giao của chúng ta với những anh chị em đang đau khổ. Và mẹ kết luận, do đó, người tu sĩ của hội dòng tôn thờ biểu huyết phải liên kết việc phục vụ Chúa với việc phục vụ những người nghèo. Họ phải có một lòng thương cảm, không lay chuyển đối với những khốn khổ nhân loại. Đây là điều mà mẹ Catherine O'Reilly đã sống lúc còn ở dương trần. Mẹ đã chứng kiến những khốn khổ của người đương thời. Mẹ nghe họ kêu và cố gắng che chở họ. Vì thế, số người đến cầu cứu mẹ giúp đỡ lúc mẹ còn sống rất đông, và điều này vẫn còn đúng khi giờ đây mẹ đang ở trên trời, như chúng ta sẽ thấy nơi chương cuối. Trong số người nghèo khổ có quyền được mẹ Catherine thương cảm, dĩ nhiên phải kể đến trẻ em, trẻ mồ côi và những người khiếm khuyết trí năng. Mẹ nói về những kẻ bị khiếm khuyết ấy như sau: họ có thể đẹp lòng Chúa hơn chúng ta vì họ đã bảo toàn được nét ngây thơ của bí tích rửa tội của họ và không lạm dụng biểu huyết. Còn phải kể đến tất cả những người thu nhập thấp đã nâng đỡ bước đầu của hội dòng một cách hết sức quảng đại. Mẹ hết lòng biết ơn họ. Một nữ tử của mẹ đã viết như sau: mẹ khuyên chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho những người nghèo mà bánh mì của họ chúng tôi đang ăn, mồ hôi của họ chúng tôi đang uống, những người thỉnh thoảng lấy đi cái cần thiết cho gia đình của họ để đem cho chúng tôi. Những người nghèo khó ấy là những người bạn thực sự của mẹ, những người bạn của trái tim mẹ. Họ là những ân nhân của cộng đoàn. Mẹ thường lặp lại với chúng tôi như thế. Quả thực, chính nhờ những bố thí rất bé nhỏ mà cộng đoàn được phát triển, và vẫn nhờ những sự dâng cúng rất khiêm tốn mà cộng đoàn được duy trì. Mẹ Catherine cũng rất thương cảm với mọi người, bất luận nam nữ, đến tâm sự và xin mẹ cầu nguyện. Đối với họ, tình yêu mẹ biểu hiện qua sự chăm chú lắng nghe những phiền muộn, những nhạy cảm, với những cơ cực và cầu nguyện cho các ý hướng của họ. Tuy vậy, đôi khi điều này có thể sánh ví một thứ tử đạo nho nhỏ, bởi lẽ mẹ đã bỏ hết công sức để tỏ lòng bác ái và quảng đại khi tiếp đón tại phòng khách số người đến thăm để mong nhận được lời khuyên và sự khích lệ. Và Chúa biết con số này hết sức là nhiều. Chúng ta hãy nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc mẹ thành lập các đan viện và những gì thường tái diễn sau đó khi mẹ thường xuyên đi thăm các nữ tử. mẹ viết cho cha Raymond. Khi mẹ ở tại đan viện ở Toronto, phần lớn thời gian trong ngày, con ở tại phòng khách. Người viết biên niên sử của Saint Hyacinthe, sau khi nhận được tin tức từ các nữ tu ở Montreal, đã ghi lại như sau. Mẹ thân yêu của chúng ta kiệt sức vì mệt mỏi. Mẹ phải gặp gỡ, cổ vũ, an ủi quá nhiều người đến tìm. Chỉ trong một ngày mà có tới 50 khách đến tìm mẹ. Các nữ tu nói rằng mọi người xem mẹ Catherine như một vị thánh và khao khát nhận được từ mẹ một sự chúc lành hoặc ít là vài câu nói. Một trong những bạn đồng hành của mẹ Catherine chứng nhận như sau. Trong chuyến lưu lại ngắn ngày ở tại đan viện Senat tại Manchester, tôi tin rằng người mẹ khả kính của chúng ta đã tiếp ít nhất là 6 hoặc 7 ngàn người. Ngay ngày hôm sau, khi mẹ đến, một đoàn người gia tăng liên tục ào ạt tới đan viện để gặp và kể cho mẹ đủ thứ khốn khổ và thử thách của họ. Ai cũng ra về lòng đầy ủi an và được khích lệ. Và cứ thế mà chuyển miệng từ người này sang người khác. Điều thiện hảo được ơn Chúa thực hiện thật bao la. Sự việc này vẫn xảy ra như thế tại đan viện ở Saint Hyacinthe, nhất là khi mẹ Catherine không bị buộc ở tại phòng riêng vì lý do sức khỏe. Mẹ thực hành công việc mục vụ thực sự của việc lắng nghe tại phòng khách, khắp nơi người ta tuôn đến, đôi khi thậm chí khá xa, để xin mẹ cầu nguyện và khuyên nhủ. Mẹ bỏ ra vô số thời giờ lắng nghe những khổ đau của đủ loại, ông kia, bà nọ. Đôi khi có những lúc mẹ phải mất cả nửa ngày và thậm chí không có thời gian ăn tối. Dù đói và mệt bởi quá nhiều người muốn gặp mẹ, mẹ cảm thấy những cố gắng được đền bù khi mẹ có thể gieo rắc một ít bình an, yên ủi và hy vọng nơi các tâm hồn. Tuy nhiên, ngay cả trong việc này, những kẻ thấp hèn và nghèo khổ cũng được dành ưu tiên. Thư ký của mẹ, nữ tu, Emma de Jesus, thường có kinh nghiệm này, đặc biệt khi mẹ Catherine đi thăm các đan viện của mẹ, và có đông khách tuôn đến tìm mẹ. Mẹ thường sai chỉ đến phòng khách, mang theo lời cứu từ cho những vị khách phong lưu muốn gặp mẹ. Đang khi đó, mẹ sẵn sàng đón tiếp những người nghèo và người đau khổ tại những căn phòng khác. Một trong các nữ tử mẹ đã dám thốt lên, biết bao tâm hồn tan vỡ và bao linh hồn bị nghiền nát đã được người mẹ khả kính này đỡ nâng, trợ giúp. Những người này mang ơn mẹ mãi mãi. Các cộng đoàn tu trì khác, lòng trắc ẩn chạnh thương của mẹ Catherine O'Reilly cũng trải rộng đến những cộng đoàn tu trì khác. Đối với họ, tình yêu mẹ biểu hiện qua sự hiện diện và nâng đỡ. Tuy nhiên, có một cộng đoàn cảm nghiệm được lòng trắc ẩn của mẹ Catherine một cách đặc biệt, đó là các nữ tu hội dòng Thánh Giuse ở Saint Hyacinthe. Nên nói đôi lời ở đây về việc này. Khi hội dòng này được xây dựng vào ngày 12 tháng 9 năm 1877, mẹ Catherine đã sẵn sàng giúp đỡ họ. Vì từ kinh nghiệm riêng, mẹ biết khoảng thời gian đầu sau khi thành lập sẽ khó khăn thế nào. Vì thế mẹ viết thư cho vị sáng lập là mẹ Saint Joseph với những lời lẽ như sau. Hôm nay tâm hồn tôi mong ước có thể biểu lộ cho mẹ nhiều hơn bằng chứng hiển nhiên tình cảm của tôi. Thế nhưng, ít nhất xin mẹ hãy tin vào sự chân thành của chúng tôi và vui lòng chấp nhận. Nhân danh và vì lòng yêu mến Thánh Giuse, sự giúp đỡ nhỏ nhoi mà tôi rất vui mừng kính biếu. Theo kinh nghiệm, tôi biết được những nhu cầu mà một cộng đoàn mới thành lập phải gặp và tôi mong ước làm cho mẹ những gì tôi từng ước mong. Người ta làm cho tôi và ba bạn đồng hành đầu tiên của tôi lúc hội dòng chúng tôi được thành lập. Sự giúp đỡ nhỏ nhoi nói lên gồm những món sau đây. Trước hết, món quà mở đầu cho một mùa vọng hạnh phúc, đó là một bức tượng thánh Như Xe, đấng lo liệu, tháp tùng, đấng lo liệu là một chiếc bàn gỗ, một sọt lớn thực phẩm, một bàn viết đầy đủ dụng cụ văn phòng, bút, mực, một hộp đựng các thuốc men hết sức thông dụng, vải, giường, khăn trải bàn, khăn lau chén, trà, cà phê, đủ loại gia vị. Hôm trước ngày trọng đại nói trên, mẹ Catherine O'Reilly trước tiên đã tặng cho cộng đoàn trẻ ấy tượng chuộc tội. Nhưng lòng quảng đại của mẹ Catherine dành cho nữ tử của mẹ, Saint Joseph, không dừng lại ở đó. Biên niên sử của đan viện Saint Hyacinth xin thề, ngày 12 tháng 9 năm 1877, đã ghi nhận những gì chất chứa trong tim mẹ Catherine. Chúng ta có thể đọc thấy những dòng sau đây. Người mẹ thân yêu và bác ái của chúng tôi định sẽ gửi một ít quà biếu cho các nữ tu hội dòng Thánh Giuse mỗi thứ tư để tôn vinh cảm tạ hôn phu thánh thiện của Đức Maria, đấng rõ ràng thường hay che chở trong nhiều hoàn cảnh. Và mẹ đã giữ lời, một nữ tu nhà ngoài rất thường xuyên mang rau quả và trái cây cho cộng đoàn non trẻ ấy. Người viết biên niên sử của hội dòng, nữ tu Thánh Giuse, luôn bảo tồn kỷ niệm về những quà tặng quảng đại ấy của mẹ Catherine. Sau đây là những điều được viết dành cho ngày 31 tháng 12 năm 1877. Mẹ Catherine O'Reilly khả kính, không hề quên chúng tôi. Ngoài của bố thí hàng tuần, hôm nay mẹ còn thêm cho chúng tôi một số kẹo bánh. Thật đúng là tấm lòng của người mẹ. Xin được nói một lần thay cho tất cả. Người mẹ tốt lành ấy luôn trung thành với thói quen, bác ái, gửi đến cho chúng tôi một số sản phẩm theo mùa vào mỗi thứ tư hàng tuần. Và cứ như thế suốt 3 năm trời, nào là rau, trứng, bơ tươi, kem siro, cây thích, vân vân. Vào những ngày lễ, mẹ còn gửi thêm bánh kem và trái cây. Khi số người chúng tôi đông đúc hơn, mẹ gia tăng số quà tặng và gấp đôi giá trị số quà ấy. Quả vậy, mẹ Catherine O'Reilly chẳng bao giờ quên các nữ tu hội dòng Thánh Giuse. Khi cộng đoàn non trẻ này mất đi nữ tu đầu tiên vào ngày 19 tháng 10 năm 1878, mẹ Catherine vội vã viết thư cho mẹ sáng lập để gửi lời phân yêu và hứa chắc sẽ dâng lời cầu nguyện của cộng đoàn mình. Vào dịp khấn dòng đầu tiên của cộng đoàn non trẻ ấy, ngày 19 tháng 3 năm 1880, mẹ đã viết gửi một lá thư dài. Mẹ chúc mừng ba nữ tu mới tuyên khấn và gọi họ là chị em và bạn hữu thân yêu của tôi. Để làm quà, mẹ biếu cho họ một bình đựng hương bé nhỏ và một số bó hoa kết bằng những lời cầu nguyện, hy sinh và hiệp lễ, trình lên biểu huyết Chúa Giêsu để theo ý hướng của họ. Mẹ đúc kết bằng những lời lẽ sau đây. Hỡi các nữ tử yêu quý của Thánh Giuse, tôi có thể nói với các chị bằng tất cả sự đơn sơ của linh hồn tôi, rằng trong vòng 2 năm rưỡi nay, tôi luôn để mắt quan tâm đến các chị. Tôi chia sẻ trong trái tim tôi tất cả thập giá và thử thách của các chị. Sự khởi đầu của các chị nhắc tôi nhớ lại khởi đầu của tôi. Những khoảnh khắc âu lo của các chị em làm tôi hồi tưởng những gì tôi đã trải qua cùng với ba bạn đồng hành đầu tiên của tôi. Lúc ấy, họ cũng yếu đuối và thiếu kinh nghiệm như tôi. Vì thế, với niềm vui mừng và cảm tạ, tôi nhìn thấy các chị bước vào một giai đoạn đầy vững chắc và hy vọng hơn. Cầu mong giai đoạn này có được hương thơm của biểu huyết và sức mạnh khơi dậy lòng tôn sùng và tin cậy nơi biểu huyết đáng tôn thờ. Mẹ ký tên, người bạn khiêm hèn nhất của các chị. Catherine O'Reilly của biểu huyết bề trên. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1888, trên đường trở về từ Toronto, mẹ Catherine O'Reilly ghé thăm cộng đoàn non trẻ này. Người viết biên niên sử của hội dòng mới đã lưu ký lại những nét về cuộc viếng thăm này một cách hết sức sống động như sau. Ngày hôm nay vẫn còn dành cho chúng tôi một niềm vui ngọt ngào, đó là được nghênh đón chuyến viếng thăm hiếm có đặc biệt của mẹ khả kính Catherine O'Reilly thuộc hội dòng tôn thờ biểu huyết. Mẹ đã hứa sẽ ghé qua tu viện chúng tôi trên đường trở về từ Toronto. Đã 8 giờ rồi mà người mẹ thân yêu này vẫn chưa thấy tới. Không lẽ mẹ thay đổi chương trình? Chuông reo báo hiệu thinh lặng và chúng tôi tiến vào nhà nguyện để cảm tạ Chúa về tất cả khoảnh khắc vui vẻ trong ngày và dâng cho Chúa sự hy sinh của niềm vui to tát mà chúng tôi đã chờ mong. Giờ cầu nguyện bắt đầu rồi kết thúc và chúng tôi ai về chỗ nấy. Bỗng nhiên, một người trong chúng tôi nghe thấy tiếng chuyển động của một chiếc xe đang dừng lại ở cửa nhà chúng tôi. Biết ngay đây là vị khách khả kính của chúng tôi. Một chị liền rung chiếc chuông nhỏ để tụ tập tất cả chúng tôi lại. Đang khi đó, mẹ sáng lập chúng tôi đi ra chào đón vị ân nhân yêu quý, đang được chị phụ tá và mẹ Dubon Pastor. Bề trên hội dòng Đức Mẹ dâng mình tháp tùng. Ôi, những lời chúc nhân từ người mẹ hết sức khả kính ấy dành cho chúng tôi. Ôi, những lời khích lệ mẹ tuôn đổ trên chúng tôi. Mẹ thân ái hỏi thăm tất cả những chi tiết nhỏ liên quan đến cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi. Rồi mẹ đi thăm căn nhà. Khi bước vào nhà nguyện, chúng tôi vui mừng ngạc nhiên thấy một chiếc hộp mà mẹ đã bảo ai đó mang đến giấu không cho chúng tôi biết, trong đựng một chiếc đèn chầu cung thánh bằng thủy tinh cắt ghép. 90 phút giây trôi qua thật nhanh, và vị khách yêu quý của chúng tôi phải trở về lại đan viện của mình. Hết sức tiếc nuối, chúng tôi nhìn mẹ rời khỏi tu viện. Chuyến viếng thăm vừa qua của mẹ thật quyến rũ, đem lại hoan hỷ và hết sức củng cố sức mạnh cho chúng tôi. Sau đó, mẹ Catherine O'Reilly vẫn tiếp tục gần gũi với các nữ tu hội dòng Thánh Giuse. Khi nhóm đầu tiên gồm 4 thừa sai rời hội dòng đi đến giáo sư San Antonio, mẹ đã gửi cho họ một lá thư trìu mến, cầu chúc họ được an bình, thành công và niềm vui thánh thiện. Lá thư chứa đựng những dòng sau: Hỡi các nữ tử của Thánh Giuse, tôi sẽ thắp tùng các chị trong tâm hồn tôi, vì các chị cũng biết tình cảm tôi hết sức chân thành dành cho tất cả những gì mang lại lợi ích cho công việc thân yêu của quý chị. Tôi mong ước công việc các chị được tăng triển. Sau đó không lâu, mẹ Catherine đã gửi cho cộng đoàn trẻ trung ấy một kệ sách và còn tế nhị nghĩ đến việc biếu thêm một số sách đề cập đến khổ chế và đời sống thiêng liêng. Hết sức cảm động vì món quà này, người viết biên niên sử đã ghi lại như sau: không thể bày tỏ hết lòng tri ân đối với sự bác ái vô bờ mà các nữ tu nhân hậu ấy đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết cầu xin cha Thánh Giuse, chúng tôi thương tình đền đáp cho họ. Khi mẹ Catherine O'Reilly qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 1905, các nữ tu hội dòng Thánh Giuse đã đến kính viếng. Đây là những gì chúng ta đọc thấy trong biên niên sử của hội dòng này, đề ngày 7 tháng 7 năm 1905. Một tang tóc sâu xa nữa vừa mới nhận chìm cộng đoàn chúng tôi trong buồn đau, đó là sự qua đời của mẹ Catherine O'Reilly, hết sức đáng kính, đấng sáng lập dòng, nữ tu tôn thờ biểu huyết. Sau cơn bệnh kéo dài vài tháng, mẹ đã giao phó linh hồn mỹ miều của mình cho Thiên Chúa vào chiều tối hôm qua lúc 8 giờ 33 phút. Biên niên sử hội dòng chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến người mẹ thân yêu này, để ca ngợi sự bác ái cao cả của mẹ đối với hội dòng chúng tôi. Chẳng phải mẹ là người đầu tiên cho chúng tôi nhiều món đồ hữu dụng. Vào buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 1877 đó sao? Tên mẹ được khắc ghi bằng chữ vàng trong danh sách các ân nhân của chúng tôi. Và lòng biết ơn chúng tôi dành cho người quá cố, được tiếc thương này, đã được bày tỏ qua những việc đạo đức, cầu cho linh hồn mẹ được nghỉ yên. Với cộng đoàn các nữ tu hội dòng tôn thờ biểu huyết, đang phải chịu mồ côi hai lần, chúng tôi xin kính cẩn dâng lời chia buồn sâu sắc. Tử tế đối với loài vật. Tâm hồn mẹ Catherine O'Reilly thật rộng lớn đến nỗi không chỉ có chỗ dành cho con người, mà còn cho tất cả mọi loài thụ tạo khác của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta ít ngạc nhiên khi một người bạn đồng hành lâu năm của mẹ, nữ tu Maria Angela, cho chúng ta biết mẹ yêu thú vật, mẹ che chở và luôn nhạy bén với số phận của chúng. Theo ý tôi, càng cần nêu bật nét đặc trưng Francisco này nơi nhân cách mẹ Catherine O'Reilly, bởi lẽ chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng quan tâm đến môi trường sinh thái và càng kính trọng mọi loài sinh vật. Mẹ Catherine O'Reilly yêu loài vật và chúng cũng yêu quý mẹ. Nữ tu Marie Angela kể thêm rằng, người mẹ yêu quý này xuất hiện ở sân thì lũ chó mèo liền đến bên cạnh để được nựng nịu. Nếu chúng có vẻ đói, mẹ liền trở lại nhà bếp và quảng đại bê cho chúng những tô đầy thức ăn. Mẹ không dung thứ việc tàn xử thú vật. Một ngày nọ, mẹ dọa sa thải những người giúp việc vì mẹ trông thấy anh ta đánh đập thô bạo con ngựa của đan viện. Hình như một số thú vật đánh hơi được tấm lòng trắc ẩn của mẹ. Người ta kể lại rằng có một con chó trong đan viện làm các chị bối rối nhiều vì lẽ nó quá già. Họ thường nghiêm khắc nhìn nó và thậm chí ngỏ lời trách mắng nó. Khi điều ấy xảy ra, con chó già khốn khổ ấy thường nhẹ nhàng bò tới căn phòng của mẹ và nó đã quen lối và nằm xuống chân mẹ. Nó chờ mong mẹ thương xót và chở che, như thể đánh hơi được bản tính tế nhị của tâm hồn mẹ. Mẹ Catherine thường nói, các loài thụ tạo này của Thiên Chúa chẳng bao giờ xúc phạm đấng tạo thành chúng. Chúng ngợi khen Ngài theo cách riêng của chúng. Do đó, những con vật khốn khổ ấy chẳng nhận được phần thưởng nào khác dành cho sự phục vụ của chúng ngoài những hành vi tử tế chúng ta dành cho chúng. Đối với mẹ Catherine, đối xử tốt đối với loài vật là một cách bày tỏ lòng biết ơn của mẹ đối với Thiên Chúa, vì Ngài đã tạo dựng chúng, và mẹ đã dành cho những sinh vật này sự chú tâm tế nhị biết bao. Vào mùa hè, khi các nữ tu trẻ đem đến cho mẹ những con chim non rơi từ tổ xuống, mẹ liền bảo đem chúng về chỗ cũ để mẹ chúng có thể tìm lại chúng. Vào mùa đông, mẹ Catherine thường mở cửa sổ và đặt thức ăn cho lũ chim sẻ trên cánh cửa vòm của văn phòng chị quản lý. Một ngày nọ, một nữ tu bảo mẹ, mẹ yêu quý ơi, con chẳng chịu chia sẻ sự trìu mến mẹ dành cho lũ chim sẻ đâu. Bọn chúng chỉ là những sinh vật nhỏ bé xấu xa, từng xua đuổi lũ chim xinh đẹp của chúng ta trong quá khứ. Cứ để chúng chết cho đáng đời. Mẹ Catherine nghiêm giọng đáp, nếu Thiên Chúa cứ luôn chấp mọi hành vi xấu xa của chúng ta, thì con và mẹ, chúng ta sẽ ra sao? Đoạn mẹ hạ giọng tiếp, chúng ta hãy thứ tha mọi chuyện, thậm chí những gì lũ chim sẻ gây ra. Rõ ràng lòng trắc ẩn của mẹ Catherine O'Reilly không chỉ đóng khung nơi gia đình, nơi những người nghèo khổ và những người khốn nạn, nơi những người tội lỗi và những linh hồn trong luyện ngục, nơi các cộng đoàn tu trì, nơi những kẻ gặp mẹ trên đường, nơi các cha linh hướng của mẹ, nơi các ân nhân của hội dòng, và còn lan tới cả thú vật. Lòng trắc ẩn ấy hẳn nhiên đã trải lan đến các nữ tử, là những người chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim mẹ. Lòng trắc ẩn ấy biểu lộ qua sự chăm sóc và dịu dàng. Đối với mỗi nữ tử, mẹ Catherine là một người mẹ đặc biệt, như giờ đây chúng ta sẽ thấy.